Tiểu thuyết Jenny Gethard, tác giả Theodore Kreuzer, dịch giả Nguyên Tâm. Tập 13. Trong 3 năm trời, Jenny và Lester chung sống với nhau. Giữa hai người đã nảy nở một tình cảm thân ái và hiểu biết lẫn nhau rất bền vững. Lester thành thực yêu nàng theo cách riêng của mình, một cách mãnh liệt, ích kỷ và kiên quyết. Dựa vững chắc trên một cơ sở tình dục tự nhiên, nhưng đã vươn lên tới bình diện một mối đồng cảm chân chính về tinh thần. Tính cách dịu dàng, mềm mỏng của nàng vừa hấp dẫn, là vừa ràng buộc chàng. Nàng chân thực, tốt bụng và đàn bà đến chân tơ kẻ tóc. Chàng đã biết tin cậy nàng, dựa vào nàng. Và năm tháng qua đi thì tình cảm ấy chỉ càng thêm sâu sắc. Về phần mình, Jenny đã biết yêu con người này một cách chân thành, sâu sắc và chung thủy. Thoạt đầu, khi chàng làm nàng ngây ngất bàng hoàng và sử dụng cảnh thiếu thốn của nàng là một sợi dây xích để ràng buộc nàng với mình, thì nàng còn hơi ngờ vực, hơi sợ chàng. Tuy bao giờ cũng mến chàng, nhưng bây giờ, do sống với chàng, hiểu rõ chàng hơn, và theo dõi tính khí chàng, nàng đi đến chỗ yêu chàng. Chàng cao cả, bộc trực và đẹp trai biết mấy. Quan điểm và ý kiến chàng về bất kỳ vấn đề gì, tất cả mọi sự việc đều rất tích cực. Phương châm ưa thích của chàng, nhằm trúng đích mà tiến, không nhìn ngang, nhìn ngửa. Cứ ăn sâu vào trong đầu óc nàng như một cái gì vô cùng đặc trưng. Rõ ràng, chàng không sợ một cái gì, thượng đế, con người hay quỷ sứ. Chàng thường hay vừa nhìn nàng vừa nâng cầm nàng lên giữa ngón tay cái và mấy ngón khác của bàn tay to nâu sạm của mình và nói: "Em xinh đẹp." "Điều đó tốt thôi. Song em cần phải can đảm và hiên ngang. Những đặc tính ấy ở em còn thiếu." Nàng thường nhìn vào mắt chàng, lặng lẽ khẩn cầu. Chàng thường nói thêm: "Không hề gì, em có những cái khác." Thế là chàng thường hôn nàng như vậy. Một trong những điều hấp dẫn nhất đối với Lester là cái lối bình dị mà nàng thường dùng để tránh bộc lộ những nhược điểm về xã giao và về học vấn của mình. Nàng không viết được thạo lắm, và có lần chàng thấy một bản liệt kê các từ ngữ mà chàng đã dùng, viết trên một tờ giấy có kèm theo nghĩa ở bên cạnh. Chàng mỉm cười, nhưng vì chuyện ấy chàng lại mến nàng hơn. Một lần khác, tại khách sạn Phương Nam ở Saint Louis, chàng để ý thấy nàng giả vờ không đói, bởi vì nàng nghĩ rằng những người ngồi ăn ở đó có thể đang quan sát cách sử dụng dao nĩa của mình. Không phải bao giờ nàng cũng chắc rằng mình dùng đúng các loại dao nĩa, và những đĩa món ăn lạ mắt khiến nàng lúng túng, chẳng biết người ta ăn món măng và món artichoke như thế nào. "Sao em không ăn một chút gì đi?" chàng ân cần hỏi. "Em cũng đói đấy chứ."
"Em không đói lắm."
"Nhất định em phải đói." Nghe anh nói, "Jenny, anh biết em nghĩ gì rồi. Em không nên e ngại như vậy. Cách sử dụng dao nĩa của em như thế là được rồi. Nếu không được thì anh đã chẳng đưa em đến đây. Thiên hướng tự nhiên của em thế là được rồi. Em đừng băn khoăn. Khi nào có động tác gì không đúng kiểu là anh bảo em ngay mà." Đôi mắt nâu chứa đựng một ánh thân mật. Nàng mỉm cười một cách biết ơn, rồi thú nhận: "Thỉnh thoảng em quả có cảm thấy sợ sợ."
"Đừng sợ, em như thế là được rồi, đừng lo, anh sẽ bày cho em."
Và chàng bày cho nàng thật. Dần dần Jenny trở nên am hiểu tất cả các phong tục tập quán của cuộc sống thượng lưu. Tất cả những gì gia đình ông Gethard trước nay đã từng có, chẳng qua chỉ là những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Giờ đây, xung quanh nàng có đủ mọi thứ nàng cần. Rương, hòm, quần áo, các thứ đồ trang sức, toàn bộ thiết bị tiện nghi, nhiều thứ khác nhau. Và tuy thích tất cả những thứ đó, nàng vẫn giữ được ý thức điều độ và hợp lý trong việc sử dụng. Ở nàng, không có yếu tố nào của sự phù hoa, mà chỉ có một cái ý thức và niềm vui vì được đặc ân và may mắn. Nàng cảm thấy biết ơn Lester và tất cả những gì chàng đã và đang làm cho mình. Ước gì nàng có thể giữ được chàng mãi mãi.
Khi các chi tiết trong công việc thu xếp nơi ăn chốn ở cho Vesta đã ổn định xong, Jenny yên tâm bước vào nề nếp cuộc sống gia đình. Lester vì bận rất nhiều công lên việc xuống, nên lúc thì ở nhà, lúc thì đi vắng. Chàng có đặt một dãy phòng dành riêng cho mình tại khách sạn Grand Pacific. Đó là một khách sạn riêng biệt cho một số người ở Chicago thời bấy giờ. Và đây là nơi ở chàng công khai phô với mọi người. Chàng vẫn dùng bữa trưa và hẹn gặp khách các buổi tối ở câu lạc bộ Union. Là một trong những khách hàng đầu tiên dùng điện thoại, chàng cho mắc một máy trong nhà để có thể nhanh chóng gọi Jenny vào bất kỳ lúc nào. Mỗi tuần, chàng ở nhà 2-3 tối. Đôi khi thì năng ở nhà hơn. Lúc đầu chàng cứ khăng khăng đòi Jenny phải thuê một cô hầu gái làm các công việc nội trợ. Nhưng về sau, lại đồng ý với cách thu xếp hợp lý hơn như nàng gợi ý là sẽ gọi người đến quét dọn. Nàng muốn được làm mọi việc quanh ngôi nhà của chính mình. Tình cảm ấy xuất phát từ tính cần cù tự nhiên và tính yêu ngăn nắp của nàng. Lester thích được ăn điểm tâm nhanh vào 8 giờ sáng. Chàng muốn bữa ăn tối được dọn tươm tất lúc 7 giờ. Thìa, dĩa bằng bạc, cốc thủy tinh chạm, bát đĩa sứ nhập cảng, tất cả những thứ đồ dùng xa xỉ nhỏ bé ấy của đời sống khiến chàng rất ưa thích. Chàng để các rương hòm và tủ áo ở chỗ Jenny. Suốt mấy tháng đầu, mọi việc trôi qua một cách êm ả. Chàng có thói quen thỉnh thoảng đưa nàng đi xem hát. Và nếu tình cờ có gặp người quen nào, thì bao giờ chàng cũng giới thiệu nàng là cô ghét hát. Khi phải ghi nàng là vợ mình, chàng thường lấy một tên giả. Ở chỗ nào không có nguy cơ bị phát hiện ra, thì chàng chẳng ngại gì mà không dùng đúng chữ ký thật của mình. Cho đến nay, không gặp khó khăn gì hoặc một điều gì khó chịu. Cái phiền của tình thế này là nó nhằn với cái nguy cơ và nỗi lo âu mà việc che giấu Vesta kia có thể gây ra, cũng như với nỗi áy náy đương nhiên của Jenny về ông bố và về cảnh gia đình tan tác của mình. Jenny lo rằng con Veronica, như lời nó nói bóng gió, và thằng William sẽ đến ở với Martha tại một nhà trọ ở Cleveland, và ông Gethard sẽ trơ trọi một mình. Đối với nàng, ông là một hình ảnh thật lâm ly. Hai tay thì bị thương, mà bản thân chỉ có mỗi một khả năng là làm người gác cổng. Khiến nàng thấy đau lòng khi nghĩ rằng ông bị bỏ rơi một mình. Liệu ông có đến với nàng không? Nàng biết rằng ông sẽ không đến trong tâm trạng hiện nay của ông. Liệu Lester có để cho ông ở đây không? Điều đó nàng chưa dám chắc. Nếu như ông đến, thì nàng sẽ phải nói rõ về chuyện Vesta. Vì vậy, nàng lo lắng. Tình hình đối với con bé Vesta quả thật là phức tạp. Do cảm thấy rằng mình đối xử với con gái rất bất công, nên Jenny đặc biệt tình cảm đối với nó, sốt sắng, muốn làm 1000 điều tốt để bù đắp lại cái bổn phận duy nhất lớn lao mà nàng không thể hoàn thành kia. Hằng ngày, nàng đến thăm nhà Onsen, bao giờ cũng đem theo đồ chơi, bánh kẹo, hoặc bất kỳ thứ gì mà nàng nghĩ có thể khiến đứa trẻ thích thú và hài lòng. Nàng thích ngồi dưới Vesta và kể cho nó nghe những câu chuyện về thần tiên và người khổng lồ để con bé cứ trố mắt ra mà nghe. Cuối cùng, nàng dấn thêm bước nữa, đem con về nhà ở khi Lester đi thăm bố mẹ. Và chẳng bao lâu nàng thấy là có thể thường xuyên làm thế những khi chàng đi vắng. Sau đó, ngày này qua ngày khác, nàng bắt đầu thuộc những thói quen của chàng và trở nên táo bạo hơn. Tôi dùng chữ táo bạo để nói về Jenny thì chẳng hợp mấy. Nàng đâm liều, ở mức độ một con chuột nhắt có thể liều. Nàng thường liều đem Vesta về nhà, thậm chí vào những dịp chàng đi vắng ít ngày, 2 hoặc 3 ngày chẳng hạn. Nàng còn đâm quen lệ để vài thứ đồ chơi của Vesta ở nhà để khi nào con bé đến có cái mà chơi. Trong những lần đón con về, Jenny nhận ra được một điều là cuộc sống có thể đẹp đẽ biết bao nếu như nàng được làm một người vợ danh chính ngôn thuận và một người mẹ hạnh phúc. Vesta là một đứa bé rất tinh ý. Nó có thể, bằng những câu hỏi trẻ thơ, xoáy mạnh hàng trăm lần cái mũi dao của lòng ân hận vốn đã cắm sâu vào trái tim Jenny.
Con có thể đến ở với mẹ được không?
Đó là một trong những câu hỏi đơn giản nhất và hay lặp đi lặp lại nhất của con bé. Jenny thường trả lời rằng, mẹ chưa thể đưa bé về với mẹ ngay được, nhưng mẹ sẽ thu xếp rất sớm thôi. Hãy có thể là mẹ đón ngay. Lúc ấy, Vesta sẽ đến ở với mẹ mãi mãi.
Thế mẹ có biết đích xác là bao giờ không?
Không, con gái yêu của mẹ. Mẹ không biết đích xác là bao giờ, nhưng sẽ rất sớm thôi. Con đợi một ít nữa nha. Con không thích bà Onsen ư?
Có chứ ạ. Nhưng bà không có đồ chơi đẹp, bà chỉ có toàn đồ chơi cũ.
Cảm thấy đau nhói trong lòng, Jenny dẫn Vesta đến hiệu bán đồ chơi, sắm cho nó cơ mang nào là đồ chơi mới. Cố nhiên là Lester không mảy may ngờ vực. Quả quằng, chàng mới để ý đến những sự việc có liên quan đến nơi ở của mình. Chàng chăm lo công việc và vui chơi, lòng vẫn tin rằng Jenny là linh hồn của sự chân thành và tận tụy ân cần. Chưa bao giờ chàng nghĩ có cái gì vụng trộm trong hành động của nàng. Một lần, chàng bí mật trở về vào buổi chiều và thấy Jenny vắng nhà, mà vắng nhà suốt từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Khi nàng trở về, chàng hơi bực mình và cằn nhằn. Nhưng sự bực bội của chàng không thấm tháp gì so với sự bàng hoàng và sợ hãi của nàng khi thấy chàng ở nhà. Nàng tái mặt đi. Khi nghĩ rằng chàng ngờ vực điều gì, nàng hết sức trình bày cho thật rõ ràng với chàng. Cố gắng phân trần là mình đến nhà bà thợ giặt, rồi chở búi dền vàng và không nghĩ rằng chàng lại ở nhà. Nàng cũng lấy làm tiếc là đã đi vắng nên mất một dịp để phục vụ chàng. Điều đó chứng tỏ cho nàng thấy mình có thể làm mọi sự đâm rối bét. Sau sự việc nói trên khoảng 3 tuần lễ, tình cờ Lester có việc phải về Cincinnati một tuần, và trong thời gian ấy, Jenny lại đưa Vesta về nhà. Suốt 4 ngày, hai mẹ con chơi đùa với nhau thật là vô cùng hạnh phúc. Lẽ ra đã chẳng có chuyện gì xảy ra cho sự sum họp ngắn ngủi này nếu như về phía Jenny không có một sơ suất, mà ảnh hưởng sâu xa của nó khiến nàng ân hận về sau. Đó là việc nàng để quên một món đồ chơi nhỏ hình con cừu dưới chiếc đi văn lớn bọc da ở phòng trước, là nơi Lester thích nằm hút thuốc. Có một chiếc chuông nhỏ buộc vào cổ con cừu bằng một dải băng màu xanh, và mỗi khi bị lắc là nó lại khẽ kêu len keng. Con bé Vesta với cái tính nghịch ngợm kỳ cục của trẻ con đã cố tình thả món đồ chơi ấy xuống phía sau chiếc đi văn, và lúc ấy Jenny không để ý đến hành động đó. Khi thu nhặt các thứ đồ chơi sau lúc Vesta đã đi rồi, nàng hoàn toàn không để ý đến con cừu. Và khi Lester trở về, nó vẫn nằm đó, đôi mắt ngây thơ vẫn đang nhìn chăm chăm vào cái xứ sở đồ chơi chan hòa ánh nắng. Ngày tối hôm ấy, khi nằm trên đi văn lặng lẽ thưởng thức điếu xì gà và đọc báo, tình cờ chàng đánh rơi điếu thuốc đỏ rực. Muốn tìm thấy điếu thuốc trước khi nó gây ra tác hại, chàng cúi xuống nhìn dưới gầm đi văn, không thấy điếu thuốc. Chàng đứng dậy và kéo đi văn ra. Thế là chàng nhìn thấy con cừu tí tẹo vẫn còn đang đứng ở cái nơi mà Vesta đã thả nó xuống. Chàng nhặt nó lên, vừa xoay đi xoay lại, vừa băn khoăn không hiểu nó đến đây bằng cách nào. Một con cừu, hẳn là nó là đồ chơi của một đứa trẻ con hàng xóm nào đó mà Jenny thích thú. Chàng nghĩ, chàng phải trêu nàng về chuyện này mới được. Nghĩ vậy, chàng vui vẻ cầm món đồ chơi giơ ra phía trước, rồi bước vào phòng ăn, nơi Jenny đang làm việc cạnh cái tủ đựng bát đĩa. Và chàng giờ kêu lên bằng một giọng làm ra vẻ nghiêm trang. Cái này ở đâu ra thế? Jenny quay lại. Nàng hoàn toàn không biết là có cái bằng chứng ấy về lối ăn ở nứt đôi của mình, và lập tức cho rằng chàng đã nghi ngờ tất cả và sắp sửa trút cơn thịnh nộ xuống đầu mình. Tức thì má nàng đỏ bừng lên rồi lại nhanh chóng tái nhợt đi. Nàng lắp bắp.
Sao cái đồ chơi em mua đấy mà?
Anh hiểu rồi.
Chàng trả lời vui vẻ, không khỏi nhận thấy cái giọng run run có vẻ có lỗi của nàng. Đồng thời cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì đáng kể. Nó tung tăng trong một bãi cừu quá hiu quạnh đấy. Chàng sờ vào cái chuông nhỏ nơi cổ con cừu. Trong khi đó Jenny cứ đứng lặng, chẳng biết nói gì. Cái chuông kêu lan can nhẹ nhẹ, và rồi chàng lại nhìn nàng lần nữa. Cung cách của chàng đầy vẻ hài hước đến mức nàng có thể chắc rằng chàng không nghi ngờ gì cả. Tuy vậy, nàng vẫn hầu như không thể trấn tĩnh lại được. Chàng hỏi, cái gì khiến em bối rối thế? Nàng đáp,
không.
Trông em như có vẻ bị choáng váng khủng khiếp về một con cừu.
Em quên không mang nó ra chỗ này, chỉ có thế thôi.
Nàng tiếp tục nói bừa. Nôm nó như đã được mang ra chơi nhiều rồi thì phải. Chàng nói tiếp có vẻ nghiêm nghị hơn, rồi ngừng lại vì thấy câu chuyện rõ ràng làm nàng khổ sở. Con cừu đã không đem lại cho chàng cái trò giải trí mà chàng chờ đợi. Lester quay về gian phòng trước, nằm duỗi chân tay mà suy nghĩ về sự việc trên. Tại sao nàng lại sợ hãi? Một món đồ chơi thì có cái gì mà khiến nàng phải tái mặt? Hẳn là dù nàng chứa chấp một đứa trẻ con hàng xóm, cho nó đến chơi những lúc cô đơn thì phỏng có hại gì? Tại sao nàng lại sợ hãi đến thế? Chàng cứ suy nghĩ mãi mà chẳng có thể đi đến kết luận nào. Không có ai nói gì thêm về chuyện con cừu nữa. Thời gian hẳn có thể hoàn toàn xóa đi các ấn tượng kia trong ký ức Lester nếu như không có chuyện gì khác xen vào khuấy động những mối ngờ vực của chàng. Nhưng họa vô đơn chí, dường như một sự rủi ro bao giờ cũng kéo theo những chuyện khác ngay sau nó. Một buổi tối, khi Lester tình cờ nấn ná lại ngôi nhà đó muộn hơn thường lệ, có tiếng chuông réo, giờ vì Jenny đang bận trong bếp nên chàng đích thân ra mở cửa. Chàng thấy một bà đứng tuổi chào mình và nhíu mày rất bức rứt nhìn chàng, rồi hỏi xem Jenny có nhà không bằng một giọng ấp úng, lơ lớ âm sắc Thụy Điển. Bà đợi một lát nha, Lester nói và bước vào phía cửa trong gọi nàng. Jenny ra, và khi biết bà khách đến thăm là ai, nàng hoảng hốt bước ra phòng ngoài, đóng ngay cửa lại. Hành động ấy lập tức khiến Lester thấy khả nghi. Chàng chau mày, quyết định sẽ điều tra vấn đề này đến nơi đến chốn. Lát sau Jenny lại xuất hiện. Mặt nàng tái nhợt đi, và những ngón tay nàng như đang hoảng hốt tìm một cái gì mà bấu víu. Chàng hỏi, nỗi bực dọc cảm thấy lúc trước khiến chàng giọng thoáng có vẻ cục cằn. Có chuyện gì phiền muộn thế? Cuối cùng nàng cố gắng trả lời.
Em phải đi đằng này một lát.
Chàng miễn cưỡng đồng ý. Được thôi, nhưng em có thể nói cho anh biết có chuyện gì được chứ. Em phải đi đâu bây giờ? Jenny bắt đầu lắp bắp.
Em phải...
Chàng lầm bầm. Thế nào? Nàng tiếp tục lắp bắp.
Em phải chạy chút việc. Em không thể đợi được. Khi về em sẽ nói anh nghe. Anh Lester à, xin anh đừng hỏi em bây giờ.
Nàng nhìn chàng một cách vô vọng. Bộ mặt bối rối còn in rõ nét lo lắng, bồi hồi muốn được đi ngay. Còn Lester vốn chưa bao giờ thấy ở nàng vẻ mặt căng thẳng vì trách nhiệm như vậy, vừa cảm thấy xúc động vừa bực mình. Thôi được, nhưng em cứ giấu giếm như vậy để làm gì? Sao em không thể thẳng thắn bộc lộ và kể cho anh nghe sự thể ra sao? Cứ thầm thà thầm thục như vậy thì được tích sự gì? Em phải đi đâu đấy? Chàng ngừng lại, đờ ra vì thái độ lỗ mãng của chính mình. Còn Jenny xa xuyến mạnh mẽ vì cái tin vừa nhận được, cũng như vì những lời đai nghiến bất thường đang trút lên đầu nàng, bật lên tới một trạng thái xúc động chưa từng thấy.
Tôi sẽ nói, anh Lester à, tôi sẽ nói. Chỉ có điều là xin để khi khác. Bây giờ, tôi không có thì giờ. Khi trở về, tôi sẽ nói cho anh nghe tất cả. Bây giờ, xin anh đừng ngăn cản tôi.
Nàng vội vã sang phòng bên lấy chiếc áo choàng, còn Lester thì cứ khăng khăng theo ra cửa, vì thậm chí đến lúc ấy, chàng vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ sự việc ấy nghĩa là thế nào. Chàng kêu to lên theo cái lối mãnh liệt và thô bạo của mình.
Nghe đây, cô cư xử như vậy là không đúng. Cô có chuyện gì thế? Tôi cần phải biết.
Chàng đứng giữa lối đi, toàn bộ thân hình phô bày rõ tính gây gổ và sự quyết tâm chắc chắn của một người có quyền lực buộc kẻ khác phải vâng lời. Jenny vừa buồn bực, vừa bị dồn vào thế cùng nên rốt cuộc phải quay lại. Nàng kêu lên.
Đó là gì con tôi? Anh Lester à? Nó sắp chết. Tôi không có thì giờ nói chuyện. Ôi, xin đừng ngăn cản tôi. Khi trở về, tôi sẽ kể anh nghe tất cả.
Còn cô nói cái điều gì quỷ quái thế?
Tôi không làm cách nào khác được. Trước đây tôi sợ. Lẽ ra tôi phải nói với anh từ lâu rồi mới phải. Tôi chỉ muốn. Ôi, bây giờ hãy để cho tôi đi. Rồi tôi sẽ kể anh nghe tất cả khi tôi trở về.
Chàng chăm chăm nhìn nàng, bàng hoàng, đoạn né sang bên. Không muốn thúc bách thêm gì nàng nữa vào lúc này. Chàng nói khe khẽ.
Được, cô cứ đi. Cô có cần ai đi cùng không?
Không. Có bà Onsen ở ngay đây rồi. Tôi sẽ đi với bà ấy.
Nàng vội vã bước ra ngoài, mặt tái nhợt. Còn chàng đứng đó trầm ngâm. Phải chăng đây có thể là cái người phụ nữ mà trước kia chàng ngỡ mình đã hiểu? Ôi, cô ta đã lừa dối chàng hàng năm trời. Jenny, cô gái thơ ngây, cô gái bình dị. Chàng nghẹn ngào đôi chút khi lẩm bẩm.
Ôi, quỷ thảm mà bắt ta đi.
Chương 29. Sở dĩ người ta đã đến gọi Jenny chẳng qua chỉ vì một cơn bệnh trẻ em mà không ai có thể tiên đoán trước 2 giờ đồng hồ và lúc đó xảy ra và kết quả sẽ thế nào. Vesta đã bị nhiễm chứng bạch hầu nguy kịch trước đó có vài giờ và cơn bệnh phát triển nhanh đến nỗi bản thân bà mẹ già người Thụy Điển nghèo khổ kia cũng sợ hết vía, vội vã nhờ một bà hàng xóm đến báo là Vesta bị ốm nặng để bà kênh tới ngay. Cái tin ấy được bà này trình bày một cách hoảng hốt. Vì mục tiêu duy nhất của bà ta là kéo được nàng đến, nên đã khiến Jenny lặng người đi vì lo con chết, và đã khiến nàng có thái độ bất chấp sự khám phá của Lester như đã miêu tả ở trên. Jenny lo sợ rảo bước. Nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đến được với con trước khi cánh tay của thần chết có thể xen vào và giật mất nó đi. Đầu óc nàng trĩu nặng bao nỗi hãi hùng. Nếu như khi nàng đến đó đã quá muộn mất rồi thì sao? Nếu như khi nàng đến đó, Vesta đã không còn nữa thì sao? Bất giác, nàng rảo bước nhanh hơn, và trong khi những ngọn đèn đường cứ hiện ra, rồi lại lùi vào trong bóng tối. Nàng chợt quên đi tất cả những lời nói chua chát của Lester, quên đi cả nỗi lo sợ rằng chàng có thể đuổi và bỏ mặc nàng trơ trọi giữa một thành phố lớn với đứa con thơ phải chăm nom, mà chỉ nhớ rằng Vesta bị ốm nặng, có thể đang hấp hối. Rằng chính nàng là nguyên nhân trực tiếp khiến đứa bé phải xa mình. Rằng có lẽ nếu như được nàng trông nom săn sóc thì tới nay hẳn nó chẳng sao cả. Cầu sao mình đến đấy được. Nàng cứ nhắc đi nhắc lại mãi với mình và rồi lại tự trách với cái phi lý điên cuồng vốn là đặc tính chủ yếu của người mẹ hành động theo bản năng. Lẽ ra mình đã có thể biết là Thượng Đế ắt trừng phạt mình vì tội ăn ở vô đạo. Lẽ ra mình đã có thể biết. Lẽ ra mình đã có thể biết. Khi tới cổng, nàng hối hả bước trên lối đi nhỏ dẫn vào nhà, nơi Vesta đang nằm lặng lẽ, mặt mũi nhợt nhạt và yếu ớt, nhưng đã khá hơn trước nhiều. Mấy bác hàng xóm người Thụy Điển và một ông thầy thuốc đứng tuổi đang săn sóc nó. Tất cả bọn họ đều nhìn nàng một cách tò mò khi nàng gieo mình xuống bên giường bệnh và nói với đứa trẻ. Ý Jenny đã quyết, nàng đã phạm tội, phạm trọng tội đối với con, nhưng giờ đây nàng sẽ cố hết sức để đền bù lại. Nàng rất yêu Lester, nhưng nàng sẽ không rắp tâm giấu điều gì nữa, thậm chí dù chàng có bỏ nàng. Nghĩ thế nàng lại cảm thấy đau đớn như bị một nhát dao đâm. Nhưng nàng vẫn cứ phải làm một điều duy nhất đúng, nàng không thể tiếp tục để cho Vesta bị bơ vơ nữa. Mẹ nó phải đem lại cho nó một tổ ấm. Jenny ở đâu thì phải có Vesta ở đó. Ngồi trên thành giường trong nếp nhà Thụy Điển xoàng xỉnh này, nàng đã nhận ra sự vô ích của hành động giấu giếm của mình. Nỗi buồn bực và đau đớn mà hành động đó đã gây ra cho gia đình nàng. Nỗi đau khổ mà hành động đó đã đưa lại cho nàng khi sống với Lester. Và đêm nay, hành động đó lại chất lên nàng hết bao thống khổ. Rồi sẽ đi đến đâu? Dù sao thì sự thật cũng đã bị phát hiện. Nàng ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng biết rồi đây chuyện gì sẽ xảy đến, trong khi cơn bệnh của Vesta lắng xuống và rồi nó ngủ say. Lester sau khi hồi lại qua cái chấn động nặng nề ban đầu do việc phát hiện này gây ra, đã tự đặt cho mình những câu hỏi hoàn toàn tự nhiên. Ai là cha đứa trẻ này? Đứa trẻ lên mấy rồi? Làm sao nó lại ở Chicago? Và ai là người trông nom nó? Chàng có thể đặt câu hỏi, nhưng chàng không thể trả lời. Chàng hoàn toàn không biết tí gì hết. Lạ thay, giờ đây khi đang suy nghĩ, chàng bỗng nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chàng với Jenny tại nhà bà Bracebridge. Lúc ấy, ở nàng có cái gì đã hấp dẫn chàng nhỉ? Cái gì khiến chàng, sau vài giờ quan sát, đã cho rằng có thể quyến rũ nàng làm theo ý nguyện của mình? Cái đó là cái gì? Là sự buông thả về đạo đức, hoặc là sự yếu đuối, hay là cái gì nhỉ? Nhất định là trong sự việc đáng tiếc này phải có thủ đoạn gì? Một thủ đoạn gian trá, và bằng cách đánh lừa một con người cả tin như chàng, nàng thậm chí đã làm một việc còn tệ hơn là lừa lọc nữa. Nàng đã vô ơn. Đối với Lester, tính vô ơn là một điều rất đáng chê trách. Đó là cái nét tột cùng và ghê tởm nhất của một đứa hạ tiện. Và thật đáng hoang mang khi người ta có thể phát hiện một dấu vết của nét đó ở Jenny. Đành rằng trước đây, nàng không hề biểu lộ cái tính ấy theo bất cứ cách nào khác, mà hoàn toàn trái ngược hẳn. Nhưng giờ đây, chàng nhìn thấy những bằng chứng rành rành về cái tính vô ơn ấy. Điều đó khiến chàng thấy tình cảm của mình đối với nàng trở nên rất chua chát. Làm sao mà nàng lại có thể ăn ở như vậy đối với chàng? Chàng đã chẳng nâng đỡ nàng, có thể nói từ chỗ chẳng có thân phận gì đến làm bạn với chàng đó sao? Chàng rời khỏi chiếc ghế bành trong căn phòng lặng lẽ và bắt đầu chậm rãi đi đi lại lại. Tầm quan trọng của vấn đề này tác động mạnh mẽ đến quyền phán quyết của chàng. Nàng đã phạm phải một việc xấu xa mà chàng cảm thấy có thể lên án. Việc giấu giếm ban đầu đã xấu xa, việc tiếp tục lừa dối lại còn xấu xa hơn. Cuối cùng, chàng cho rằng rốt cuộc tình yêu của nàng đã bị chia sẻ, một phần cho chàng, một phần cho đứa trẻ. Đó là một phát hiện mà không một người nào ở địa vị chàng có thể nhìn nhận một cách thanh thản được. Nghĩ đến chuyện ấy, chàng dùng dằn bực bội, thọc hai tay vào túi quần và bước đi bước lại trên sàn nhà. Một con người tính khí như Lester mà lại tự coi mình bị Jenny xúc phạm, chỉ vì nàng đã giấu giếm một đứa trẻ, mà sở dĩ có nó là do cách xử sự của nàng cũng chẳng bất thường gì hơn so với thời kỳ sau này nàng trao thân cho chàng. Âu đó cũng là một thí dụ về những méo mó không giải thích nổi trong việc phán xét, mà đầu óc con người với tư cách là kẻ bảo vệ danh dự cho người khác vẫn thường xuyên phạm phải. Gạt ra ngoài tư cách đạo đức của bản thân, bởi vì đàn ông hiếm khi đem tư cách đạo đức của mình mà đặt vào cán cân khi phán xét. Lester vẫn tin vào cái lý tưởng cho rằng người phụ nữ phải bộc lộ tất cả đối với người mình yêu, và việc nàng không làm như vậy khiến chàng đau khổ. Trước kia, chàng đã có lần ướm hỏi về quá khứ của nàng. Nàng đã xin chàng đừng ép. Đó là lúc lẽ ra nàng đã có thể nói đến một đứa trẻ nào đó. Bây giờ thì... Chàng lắc đầu. Ý nghĩ bộc phát đầu tiên của chàng sau khi đã suy xét vấn đề là ngãn ra và bỏ mặc nàng. Đồng thời, chàng lại tò mò muốn biết sự việc này kết thúc ra sao. Tuy vậy, chàng cũng đã đội mũ khoác áo ra khỏi nhà, dừng lại một quán rượu thuận tiện đầu tiên để làm một cốc. Chàng lên một chiếc xe hơi và đến câu lạc bộ, dạo quanh các phòng và tán chuyện với nhiều người mà chàng gặp. Chàng bồn chồn, bực bội và cuối cùng, sau 3 giờ suy nghĩ, chàng lên một chiếc xe ngựa trở về nhà. Jenny quẫn trí ngồi bên đứa con nhỏ đang ngủ, cuối cùng qua nhịp thở êm dịu của nó, cũng đã nhận ra rằng cơn hiểm nghèo đã qua. Nàng chẳng làm được gì hơn cho Vesta nữa. Và lúc này, những đòi hỏi của cái tổ ấm mà nàng đã bỏ đi kia bắt đầu trở lại dục dã. Đó là lời hứa với Lester và sự cần thiết phải trung thành đối với bổn phận cho tới giờ phút cuối cùng. Có thể Lester đang chờ nàng. Rất có thể là chàng muốn được nghe nốt câu chuyện trước khi cắt đứt hẳn với nàng. Tuy đau khổ, hãi hùng và tin chắc sẽ bị chàng bỏ rơi, nàng cho là như vậy. Nàng vẫn cảm thấy rằng như thế cũng chẳng phải là quá đáng. Một hình phạt đích đáng đối với tất cả những hành động sai trái của nàng. Khi Jenny về đến nhà thì đã hơn 11 giờ đêm và đèn trong phòng khách đã tắt. Thoạt đầu nàng thử đẩy cửa, rồi tra chìa khóa và ổ khóa. Tuy nhiên không có tiếng người động tĩnh. Nhưng khi mở cửa, nàng vừa bước vào, vừa chờ đợi sẽ nhìn thấy Lester nghiêm nghị đứng trước mặt. Thế nhưng chàng không có đó. Ngọn đèn hơi sở dĩ còn cháy chỉ là do chàng quên không tắt. Nàng vội đảo mắt nhìn quanh, nhưng chỉ thấy gian phòng trống rỗng. Nàng bỗng lập tức đi đến kết luận là chàng đã bỏ rơi mình. Thế là nàng đứng đó, vẻ tư lự và tuyệt vọng. Chàng đi rồi. Ngay lúc ấy, tiếng chân chàng vang trên cầu thang. Chàng bước vào, chiếc mũ quả dưa kéo thấp xuống trùm lên dần trán rộng, sát tận cặp lông mày màu hung và chiếc áo khoác cài khuy sát tận cổ. Chàng cởi áo ra, khoác lên mắt mà không nhìn gì đến Jenny. Rồi chàng thong thả bỏ mũ và cũng treo lên mắt. Làm xong công việc ấy, chàng quay lại chỗ Jenny đang mở to mắt quan sát chàng. Chàng bắt đầu nói:
"Bây giờ tôi muốn biết câu chuyện này từ đầu chí cuối. Đứa trẻ ấy là con ai?"
Jenny do dự đôi chút như một kẻ sắp sửa nhắm mắt nhảy vào khoảng không mù mịt. Rồi nàng mở miệng như một cái máy và thú nhận:
"Đó là con thượng nghị sĩ Brander."
"Thượng nghị sĩ Brander?"
Lester lặp lại. Tên tuổi vị chính khách quá cố, nhưng vẫn còn lừng danh ấy vang lên mạnh mẽ và đột ngột trong tai chàng.
"Làm thế nào mà cô quen ông ấy?"
"Mẹ con em vẫn thường giặt quần áo cho ông ấy."
Nàng đáp đơn giản. Lester ngừng lời. Sự mạnh dạn của những lời khai từ miệng nàng thậm chí đã khiến cho tâm trạng oán hận của chàng dịu bớt đi. Chàng tự nhủ: "Con của thượng nghị sĩ Brander. Thế ra vì đại diện vĩ đại cho quyền lợi của quần chúng bình dân kia là kẻ đã làm hại đời nàng, một thiếu nữ tự nhận là con gái một bà thợ giặt. Toàn bộ sự việc này quả là một tấn bi kịch hay ho của đời sống xã hội lớp dưới." Chàng hỏi, nét mặt biểu hiện rõ một tâm trạng u ám.
"Chuyện này được bao lâu rồi?"
"Đã gần 6 năm nay."
Chàng nhẩm tính khoảng thời gian đã trôi đi kể từ khi chàng biết nàng, và rồi lại hỏi tiếp:
"Đứa bé lên mấy?"
"Con bé già 5 tuổi một chút."
Lester hơi chuyển. Do đòi hỏi phải suy nghĩ nghiêm túc nên giọng chàng quyết đoán hơn, song cũng bớt phần gay gắt.
"Suốt thời gian này cô đã để đứa bé ở đâu?"
"Nó vẫn ở nhà cho đến khi anh đi Cincinnati mùa xuân năm ngoái. Khi đó em về nhà đưa nó lên đây."
"Nó có ở nhà những lần tôi đến Cleveland không?"
"Có. Song em không để nó ló mặt ra ở bất kỳ chỗ nào anh có thể nhìn thấy."
"Hình như cô đã bảo với gia đình là cô đã lấy chồng."
Chàng thốt lên và băn khoăn không hiểu mối quan hệ giữa đứa trẻ với gia đình nàng đã có thể thu xếp như thế nào.
"Có thể. Song em không muốn kể anh nghe về đứa bé. Trước này, gia đình em vẫn tưởng rằng em có ý định kể anh nghe."
"Ồ, thế tại sao cô lại không kể?"
"Vì em sợ."
"Sợ cái gì?"
"Anh Lester, khi em ra đi với anh, em không biết rồi mình sẽ ra sao. Em không muốn điều gì tổn thương đến nó nếu như có thể được. Sau đó, em thấy xấu hổ. Đến khi anh bảo rằng anh không thích trẻ con, thì em đâm sợ."
"Sợ rằng tôi sẽ bỏ cô?"
"Vâng."
Chàng ngừng lại. Những câu trả lời dễ hiểu của nàng xua đuổi một phần mối nghi ngờ về sự ăn ở hai lòng xảo quyệt lúc đầu đã đè nặng lên chàng. Suy cho cùng, chuyện này chẳng phải là tráo trở chi mấy, mà chính là do hoàn cảnh khốn cùng và sự hèn nhát về tinh thần mà thôi. Hẳn nàng có một gia đình tệ hại lắm. Hẳn là bố mẹ nàng bản tính phải vô đạo đức lạ lùng nên mới dung túng một cách thu xếp như vậy. Cuối cùng chàng hỏi:
"Cô không biết rằng về lâu dài rồi cô sẽ bị lộ tẩy ư? Nhất định cô đã thấy rằng cô không thể nuôi con bé theo kiểu ấy được. Tại sao cô không nói tôi biết ngay từ đầu? Như thế có phải đỡ cho tôi khỏi nghĩ quẩn về chuyện ấy không nào?"
"Em hiểu. Có điều là hồi ấy em muốn che chở cho nó."
"Bây giờ con bé ở đâu?"
Jenny nói rõ đầu đuôi. Nàng đứng đó, khía cạnh trái ngược của những câu hỏi này và của thái độ chàng thậm chí khiến bản thân nàng bối rối. Lát sau, nàng cố gắng giải thích những câu hỏi ấy, nhưng Lester chỉ thấy được rằng từ trước đến giờ, nàng đã hành động sai lầm, chứ không có mưu đồ xảo trá nào cả. Một tình cảm quá hiển nhiên đến nỗi. Nếu ở một cương vị khác, thì ác chàng đã có thể thương hại nàng. Thực tế, việc về ông Brander vẫn lẩn dẫn trong tâm trí chàng, cuối cùng chàng trở lại vấn đề đó. Cô bảo rằng mẹ cô thường giặt quần áo cho ông ta, làm thế nào mà cô gian díu với ông ta được? Jenny nãy giờ vẫn chịu đựng những câu hỏi của chàng với một nỗi đau thầm lặng. Khi nghe câu này, bỗng nàng rúm cả người lại. Giờ đây, chàng đang xâm phạm đến cái thời kỳ giống là kỷ niệm đau đớn nhất của đời nàng. Điều chàng vừa mới hỏi có vẻ là một yêu cầu buộc cô phải giải thích mọi việc rõ ràng.
Anh Lester à, hồi ấy em còn rất trẻ, mới có 18 tuổi đầu. Em chẳng biết gì. Em thường đến khách sạn nơi ông ấy ở để lấy quần áo đem về giặt. Và đến cuối tuần, em thường đem trả quần áo cho ông ấy.
Nàng ngừng lại, và khi chàng ngồi xuống một cái ghế có vẻ như chờ đợi nghe toàn bộ câu chuyện, nàng tiếp.
Gia đình em nghèo quá. Ông ấy thường trao tiền cho em để đưa mẹ em. Em chẳng biết gì.
Nàng ngừng lời, hoàn toàn không đủ sức nói tiếp nữa. Và chàng thấy, nếu không gợi ý thì nàng sẽ không thể trình bày được, nên là lục vấn để khơi dần ra toàn bộ câu chuyện đáng thương kia. Brander đã định lấy nàng. Ông đã viết thư cho nàng, nhưng ông đã chết trước khi có thể đến với nàng. Việc thú tội đã xong. 5 phút tiếp theo, Lester không nói năng gì. Chàng đặt một cánh tay lên mặt lò sưởi, nhìn chằm chằm vào tường, trong khi đó Jenny cứ chờ đợi. Chẳng biết sắp xảy ra chuyện gì, và cũng chẳng muốn cầu xin lấy một điều. Tiếng đồng hồ tích tắc, rõ mồn một. Lester không để lộ một suy nghĩ hoặc một tình cảm gì trên nét mặt. Lúc này chàng hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn tỉnh táo và tự hỏi nên làm gì. Jenny đứng trước mặt chàng như một phạm nhân trước giành móng ngựa. Còn chàng, trái tim chính trực, đạo đức, trong trắng, thì ngồi ở ghế quan tòa. Giờ đến lúc phải kết án nàng, phải quyết định xem nên hành động theo cách nào. Nói cho đúng, đây là một mớ rối rắm khó chịu. Một sự việc mà một con người địa vị giàu sang như chàng thực sự không nên dính dấp vào. Đứa trẻ này, sự thật rành rành về nó, khiến cho toàn bộ vấn đề mang một vẻ hầu như không thể chịu đựng được. Tuy vậy, chàng vẫn còn lưỡng lự chưa muốn lên tiếng. Một lát sau, chàng quay mình lại. Chiếc đồng hồ Pháp trên mặt lò sưởi trong trẻo điểm 3 giờ, khiến chàng để ý thấy Jenny suốt từ nãy giờ vẫn còn đứng đó, nhợt nhạt và hoang mang. Cuối cùng, chàng nói rồi lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề nan giải này.
Cô nên đi ngủ đi thì hơn.
Jenny vẫn tiếp tục đứng đó, đôi mắt mở to, chờ đợi, sẵn sàng nghe chàng phán định về số phận của mình. Tuy vậy, nàng chờ đợi thật vô ích. Trầm ngâm một lúc lâu, chàng quay mình bước tới cái giá treo quần áo gần cửa ra vào. Lạnh lùng nói,
cô nên đi ngủ đi thì hơn. Tôi đi ra phố đây.
Bất giác nàng quay mình lại, cảm thấy rằng thậm chí trong cơn khủng hoảng này, nàng vẫn có thể hầu hạ chàng được chút gì. Nhưng chàng không buồn nhìn nàng. Chàng bước ra ngoài, không thèm hạ cố nói thêm một lời nào nữa. Nàng nhìn theo chàng, và khi tiếng chân chàng vang lên trên cầu thang, nàng cảm thấy như thể số kiếp mình đã được định đoạt, và nghe thấy tiếng chuông nguyện hồn mình. Nàng đã phạm tội gì? Giờ đây, chàng sẽ làm gì? Nàng đứng đó, lòng tuyệt vọng rối bời, và khi tiếng cánh cửa tầng dưới sập lại, nàng quơ quơ tay, đau đớn với nỗi vô vọng cố nén lại. Nàng nghĩ, thế là hết. Trong ánh sáng của bộ bình minh hé muộn, nàng vẫn ngồi đó, ngẫm nghĩ. Chẳng còn bụng dạ nào mà nhỏ những giọt nước mắt không đâu, vì tình thế đã quá cấp bách rồi.
Tiểu thuyết Jenny Get Hard
tập 13
sẽ được khép lại tại đây. Lê Duyên hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Kỳ sau. Chào tạm biệt.